bẻ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhà hoạt động trong khối dân chủ 8406 vừa tới Mỹ tị nạn chính trị sau cuộc vượt thoát những hiểm nguy hàng ngày đe dọa an ninh của cá nhân và gia đình trong suốt thời gian bị quản thúc tại gia khi mãn hạn tù 3 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 9 năm 2009. Đầu năm 2011, nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang cùng gia đình đào tị sang Thái Lan tìm tới cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xin cấp quy chế tị nạn chính trị sang một nước thứ ba. Sau gần 2 năm lánh nạn tại Thái Lan, đơn của anh đã được chính phủ Mỹ chấp nhận và anh đặt chân tới bang Texas cuối tháng 9 vừa qua. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên vài ngày sau khi đến Mỹ, anh Quang chia sẻ những chông gai, nghiệt ngã mà anh gặp phải vì khao khát những quyền tự do căn bản và những dự định sắp tới trên con đường anh kiên định theo đuổi vì một nền dân chủ thực thụ cho người dân Việt Nam.
Thăng trầm theo những buồn vui. Quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời.
Được em vào đất Mỹ, nhìn thấy cái khung trời tự do thực, cảm giác mang mát buồn cho quê hương của mình, cho cái dân tộc của mình. Đó là cảm giác đầu tiên khi bước chân đến nước Mỹ, khó tả lắm. Tôi chỉ muốn nói rằng là coi như tôi đã nhìn thấy thiên đường thực sự thật và tôi mong muốn có thời gian nhiều hơn cho việc vận động để mà đưa cái thiên đường trở về với quê hương của mình.
Anh bắt đầu rời khỏi Việt Nam khi nào thưa anh ạ?
Tháng 1 năm 2011.
Dạ, anh đã ở Thái Lan bao lâu trước khi sang Mỹ này?
Tôi ở Thái Lan được 1 năm 8 tháng. Thời gian lần nào ở Thái Lan là hay bị những cái cuộc gọi khủng bố, đe dọa từ gọi là an ninh ngoại tuyến của Cộng sản Việt Nam. Từ ở Thái Lan cũng có những cuộc gọi từ Đại sứ quán Việt Nam, gọi nó đe dọa.
Vì sao họ có được cái số liên lạc cá nhân của anh để gọi và khủng bố anh như vậy?
Qua Thái Lan thì ít nhất thì nữa tôi cũng phải gọi về, tôi báo cho gia đình. Thì là có những họ nghe lén và họ biết được cái số điện thoại của tôi.
Ứng viên được cấp quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc đó có được chọn cái đất nước mà mình muốn sang tị nạn hay không? Hay là do họ quyết định thưa anh?
Khi mà mình được cấp quy chế tị nạn Liên Hiệp Quốc thì hồ sơ của mình là được cao ủy tị nạn chuyển qua phía Đại sứ quán Hoa Kỳ. Sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ xét duyệt cái hồ sơ nào không đủ tiêu chuẩn để đi vào nước Mỹ thì Đại sứ quán Hoa Kỳ giao trả lại, lúc đó cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ đưa cái hồ sơ đó cho các đại sứ quán khác. Lúc đó thì là ứng viên có cái quyền để lựa chọn cho mình một quốc gia để đi đến.
Anh quyết định bỏ lại mẹ già ở quê nhà mà rời khỏi đất nước Việt Nam. Vì sao như vậy thưa anh?
Tôi bỏ chạy tại vì cảm thấy rằng là cái an toàn, tính mạng, an ninh cá nhân của mình ở trên đất nước Việt Nam không còn nữa. Nó sâu chuỗi nhiều cái sự kiện. Khi ra tù, sau khi trả lời phỏng vấn của chị ấy, tức khắc là coi như là bị cơ quan cảnh sát điều tra đe dọa.
Anh nhắc tới cái cuộc phỏng vấn ngay khi anh ra tù vào tháng 9 năm 2009.
Vâng, tôi trả lời chị ngay trước nhà tù đấy, cái cuộc phỏng vấn đó đấy.
Vâng.
Tôi nhìn ra được là cái con đường của mình đi không sai cái gì cả. Tất cả những điều mà mình bị những cái oan khuất trong cái thời gian qua chẳng qua là do cái chế độ nó mang lại cho tôi thôi. Vì vậy tôi tiếp tục thì là tôi không tránh khỏi những cái sự đe dọa kế tiếp. Họ đến nhà họ đe dọa rồi sau đó họ cho côn đồ đùng xe. Tại vì như thế này họ biết rằng cầm tù tôi cũng chẳng có cải tạo gì được cả. Thì chỉ còn một cách duy nhất là họ muốn loại trừ tôi ra khỏi cuộc đời này. Ngày mùng 6 Tết năm 2010 ấy, trong một dịp đi lên Đà Lạt tôi đến ghé thăm bác Hà Sĩ Phu. Sau khi tôi trở về đi qua đèo Prenn là tôi bị đùng xe rượt đèo Prenn. Nguy hiểm lắm nhưng mà thoát chết. Ngày 18 tháng 9 của năm 2010 mới thực sự là một cái sự gọi là truy sát. Tôi chở đứa con của tôi đi, về họ sẵn sàng họ ép xe, họ làm cho tôi té xe rồi. Rồi còn quay lại cán ngược lên đầu tôi. Ngay lúc đó mà có cái nón bảo hiểm cho nên tôi mới thoát chết. Cái bệnh sau nó đập vào mặt tôi cho nên làm con mặt tôi nó biến dạng. Những cái hình ảnh đó tôi đưa lên công luận để tố cáo. Từ cái vụ đụng xe đó thì tôi mới nghĩ là đúng là họ thực sự là muốn loại trừ tôi rồi. Gia đình tôi luôn luôn là bị công an quấy rầy đe dọa làm cho hai đứa con nhỏ mà đến cuối cùng phải nói nó trái lì với cái sự đe dọa đó. Một đứa trẻ như vậy mà nó làm cho cái tâm hồn của nó bị trái lì trước cái sự sợ hãi đó thì chỉ tưởng tượng ra được cái sự đe dọa như thế nào nó khủng bố. Không còn có cái ngôn từ gì để nói đối với Cộng sản Việt Nam được cả.
Lúc này đây khi đang ở Mỹ này thì có thể nói là cái ước mơ tự do của anh đã thành tựu hay chưa?
Không, ước mơ tự do của tôi chưa thành tựu. Tại vì tôi không ước mơ tự do cho riêng bản thân tôi. Ước mơ tự do cho riêng bản thân tôi thì thưa chị, chắc có lẽ tôi tìm hết đường này đến đường kia, tôi trốn rồi. Cái cái ước mơ tự do của tôi nó chỉ mới đạt được một phần rất nhỏ. Tôi mong muốn góp được tiếng nói của mình làm sao thực hiện được cái tự do thực cho tất cả dân Việt Nam. Tôi mong muốn tất cả mọi người chung sức vào mà đứng lên mà đấu tranh để đòi lại tất cả những cái quyền căn bản, cái tự do thực mà đã bị tước đoạt bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam bằng bạo lực.
Thế nhưng anh có những cái kế hoạch như thế nào, hay là anh nghĩ là mình sẽ làm gì để góp phần hơn nữa, biến những cái mong muốn cho mọi người khác nữa cùng được hưởng cái sự tự do như mình mau trở thành hiện thực hơn? Tại Việt Nam thì mình biết là đòi hỏi dân chủ thì là một cái sự đấu tranh khắc nghiệt. Nhưng mà bây giờ anh đã có cái điều kiện ra bên ngoài, cái điều kiện đấu tranh tuy dễ dàng hơn nhưng mà liệu chăng nó có hiệu quả hơn?
Hiệu quả hơn hay như thế nào thì tôi không có nói trước được. Nhưng tôi mong muốn tôi được gặp các chính khách Hoa Kỳ. Tại vì tôi là một nạn nhân trực tiếp của Cộng sản Việt Nam. Tôi muốn nói cái bức tranh thực về cái sự vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Và tôi muốn kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc là phải có trách nhiệm hơn nữa trong cái vấn đề thực thi hiến chương Liên Hợp Quốc. Quan hệ với các cái quốc gia độc tài thì phải đưa cái vấn đề nhân quyền lên hàng đầu. Cái sự ngoài vần để mà đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền là một cái động lực rất lớn cho những cái cuộc đấu tranh mạnh liệt ở trong quốc nội. Tôi muốn kêu gọi người Việt hải ngoại phải đoàn kết, thực sự đoàn kết một cách chặt chẽ chứ, mới có thể hoạt động hữu hiệu cho cái phong trào dân chủ quốc nội.
Lúc này anh có nói rằng là cái giấc mơ tự do của anh chưa thật sự thành tựu và anh vẫn bất khuất với cái lý tưởng dân chủ của mình. Nhưng mà nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang nhìn thấy con đường trước mắt của ông như thế nào?
Con đường trước mắt cực kỳ khó khăn.
Và anh sẽ tiếp tục như thế nào thưa anh?
Vừa mới đặt chân tới Hoa Kỳ, tôi cần thiết phải có một thời gian quan sát.
Có nhiều người cảm thấy ở Việt Nam bây giờ đã có được cái cuộc sống tự do, hạnh phúc, được tự do mưu cầu cuộc sống, được tự do phát triển đời sống về mọi mặt, thì phải chăng những cái người mà cảm thấy không được tự do đó là những người có cái thái độ chống đối, chống nhà nước hay là vì mục đích chính trị nào đó thì họ mới bị những cái chế tài hay là bị mất tự do mà thôi?
Ồ, một cái câu hỏi tuyệt vời. Thế thì như thế này, Cộng sản Việt Nam nó gieo vào đầu nhân dân Việt Nam cái nỗi sợ hãi, cái sự ảo tưởng về một cái thiên đường. Họ đã bằng bạo lực, bằng nhà tù để mà đè bẹp ý chí. Và từ đó khi mà họ ban phát ra một cái tự do hiếm hoi nào đó thì người ta cứ ảo tưởng rằng ồ, tự do thật rồi, đổi mới rồi, bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Phải nhìn ra được đó là những cái tự do ảo và phải chỉ cho mọi người biết những cái quyền tự do thực đã bị tước đoạt, đang bị tước đoạt và chắc chắn sẽ bị tước đoạt nữa nếu như còn Cộng sản Việt Nam. Đó là những cái quyền căn bản của con người, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Ở Việt Nam hơn 600 tờ báo nhưng không có một tờ báo tư nhân. Đó không thể gọi là tự do báo chí được. Và ở Việt Nam, anh không có quyền tự do để mà mưu cầu hạnh phúc. Tại vì tất cả những cái việc làm của anh đều được giám sát chặt chẽ của chế độ. Họ gieo vào đầu người Việt Nam nỗi lo sợ, cho nên người Việt Nam hay quen với cái cảm giác xin cho. Coi cái nhà nước, coi cái chính quyền Cộng sản Việt Nam như là cha mẹ. Và đến khi ban phát cho được một chút nào đó thì coi như đó là một cái ân huệ tuyệt vời lắm rồi. Họ quên đi rằng chính họ có cái quyền đề cử một người khác lên thay mặt họ để mà điều hành cái xã hội này. Từ lập quốc của Cộng sản Việt Nam năm 1945 cho mãi đến tận bây giờ chưa có một cái lần nào bỏ phiếu tự do cả. Tất cả mọi sự đều dàn xếp.
Anh nhắc tới những cái đó như là những cái ví dụ của sự thiếu tự do của người dân Việt Nam, bao gồm thiếu tự do trong cái quyền chính trị, thiếu tự do trong cái phát ngôn ngôn luận, trong báo chí vân vân. Nhưng mà nước nào cũng có một cái luật lệ riêng của họ, tức là tự do, nhưng mà nếu không theo pháp luật thì liệu chăng nó sẽ có những cái sự tự do quá trớn. Thế nên Việt Nam mới nói là tự do nhưng mà trong khuôn khổ pháp luật. Thì cái điều đó vì sao anh cho là không thể chấp nhận được?
Đúng, tự do là phải trong khuôn khổ của pháp luật. Nhưng cái pháp luật đó là cái pháp luật phải được biểu quyết bởi nhân dân Việt Nam, chứ không phải pháp luật đó là pháp luật được soạn thảo ra bởi cái giới chức cầm quyền. Thì chính quyền lúc đó mới là chính dân của dân. Chứ còn cho đến ngày hôm nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam chưa một lần trưng cầu dân ý, và cái luật pháp họ đưa ra đó chưa một lần được nhân dân phúc quyết. Những cái quyền căn bản của người dân bị họ tước bằng cái cách hợp pháp hóa bằng luật.
Trâm mới nhớ là sau cái bản án 3 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước thì anh Quang có phát biểu là anh hoàn toàn hài lòng và tự hào về hành vi của mình, những cái hành vi mà nhà nước Việt Nam cho là tội phạm. Những cái giá mà anh đã trải qua như tù tội hay là những cái nguy hiểm đe dọa tính mạng như anh vừa kể đó là vì những cái hoạt động mà nhà nước cho là chống phá nhà nước. Nếu như anh không chống nhà nước thì có lẽ là cuộc sống của anh đã khác đi rất nhiều rồi, anh có nghĩ vậy không?
Không chị ạ. Nếu không chống nhà nước thì cuộc sống của tôi càng tồi tệ hơn. Là tại vì khi mà mình thao thức về những cái quyền căn bản của chính bản thân mình, của gia đình mình và của dân tộc mình biết mà mình không làm thì mình luôn luôn bị day dứt. Con người ta phải sống dựa trên một cái nền tảng đạo đức, chứ không phải chỉ có được ăn ngon, được mặc đẹp thì mới gọi là sống. Ở Việt Nam, năm 2006, sau khi khối 84-06 ra đời, tôi thấy nhiều người ý thức ra hơn, sẵn sàng dấn thân hơn. Họ nhìn nhận ra được cái trách nhiệm của họ đối với dân tộc. Qua những cái việc làm đó của tôi là một phần rất nhỏ, và cũng qua việc làm của rất nhiều người đã làm một phần nào đó để giảm bớt nỗi sợ hãi của người dân Việt Nam đòi lại cái quyền của chính họ bị tước đoạt.
Cái cảm nhận mà anh vừa nói đó là có một cái sự thay đổi trong cái cảm nhận của người dân Việt Nam về cái ý thức và về hành động vì dân chủ nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại thì thực tế cũng cho thấy là hình như chính quyền cũng có cách đối phó mạnh tay hơn. Nhìn vào cái thời gian đã trải qua, những nhà dân chủ của khối 84-06, những bản án lúc đó từ 3 tới 5 năm tù. Nhưng mà bây giờ những bản án ngày hôm nay, mà một bằng chứng mới nhất là với ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, là những nhà dân chủ mà phải nói là những hoạt động của họ chỉ là những ngòi bút mà thôi, nhưng mà họ lãnh bản án tới 10 tới 12 năm. Đáp lại với những cái điều mà anh cảm thấy là có thay đổi về phía nhận thức của người dân thì cũng có cái sự thay đổi về phía đối phó của nhà nước. Thì liệu cái bức tranh dân chủ của Việt Nam hiện nay anh thấy nó có sáng hơn trong ánh mắt của anh, một nhà dân chủ đã dấn thân trải nghiệm, đã thử thách vì dân chủ tại Việt Nam?
Nói một cách thật lòng là tôi ngầm cảm ơn Cộng sản Việt Nam đã tuyên án anh Điếu Cày đến cái mức án 12 năm tù như vậy. Là tại vì như thế này, quan trọng không phải là anh bị tuyên án bao nhiêu năm, nhưng vấn đề quan trọng là sau khi anh bị tuyên án thì người khác còn dám dẫn thân vào nữa không? Nó tác dụng ngược. Họ mà tuyên án Điếu Cày trắng án thì rõ ràng thì người chống lại chính quyền lắm. Nhưng mà sau khi cái sự việc đó xảy ra một cái thì là càng nhiều người dẫn thân vào con đường đó hơn. Là tại vì ngày hôm nay thế giới đã trải phẳng tới màn hình rồi, họ không còn có thể giấu giếm tất cả những cái tội ác của họ như ngày xưa được nữa. Cái sự thật về cái sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa và hệ thống cộng sản chủ nghĩa trên toàn thế giới này như thế nào, người dân bây giờ đã dần dần biết ra hết được, họ bày tỏ quan điểm của họ. Như vậy một cái bản án tuyên ra mà làm cho mọi người hài lòng và cảm thấy rằng cái chế độ đó là một cái chế độ hợp lý thì đó mới là cái bản án khôn ngoan. Còn cái bản án tuyên ra để rồi làm cho mọi người gắn kết lại với nhau một đấu tranh để chống lại cái chế độ đó nữa thì là cái chế độ đó là đang làm một cái điều sai lầm và cái bản án đó không có tác dụng răn đe. Cái bản án đó là một cái bản án mà họ giúp cho phong trào dân chủ Việt Nam được lớn mạnh hơn.
Thực tế hiện nay Trà My muốn cùng anh nhìn lại là những cái nhà hoạt động đòi dân chủ cho Việt Nam thì có hai kết cục chính. Một là đi tù, hai là phải bỏ xứ ra đi. Mà anh là một người trong cuộc đã trải nghiệm cả hai cái kinh nghiệm này rồi. Anh sẽ nói gì về bức tranh dân chủ Việt Nam, về tương lai dân chủ Việt Nam?
Cái tương lai dân chủ Việt Nam là nó phụ thuộc với rất nhiều yếu tố. Yếu tố quyết định là cái sự đấu tranh dân chủ ở trong nước. Những người nào khi còn ở lại trong Việt Nam mà không còn có khả năng mà hoạt động thêm được nữa thì mình phải chọn cho mình một cái phương thức khác để hoạt động nó có hiệu quả hơn. Tảng băng nổi cũng nói, nhưng cái thân chim của cái tảng băng nó càng ngày nó lớn ra. Còn thêm cái yếu tố không thể thiếu đó là sự ngoại vận, những cái chế tài của cộng đồng quốc tế mà đối với cộng sản Việt Nam có tác dụng chứ không phải không có tác dụng.
Anh có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là bức tranh dân chủ, cái tương lai dân chủ của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào chính những người trong nước. Nhưng mà anh thấy đó, ở Việt Nam mà hễ có những ai mà dám cất lên những cái tiếng nói bất đồng với nhà nước thì phải ngồi tù. Rồi một thực tế khác nữa là những người mà chạy thoát được ra bên ngoài thì những cái tiếng nói dân chủ khi ra được thế giới bên ngoài rồi thì dường như rất mong manh. So với thời gian họ vẫn còn trong nước với cái điều kiện khắc nghiệt thì cái tiếng nói của họ bất khuất hơn, nó mãnh liệt hơn. Khi ra ngoài rồi thì thấy là cũng mờ nhạt, không làm được gì hơn những cái gì mà người ta mong muốn. Thì có nhiều người họ không mấy lạc quan, không thấy được cái điểm sáng trong bức tranh dân chủ Việt Nam sẽ tới mau như là Miến Điện chẳng hạn. Anh có đồng ý với cái quan điểm đó không?
Tôi thấy có một điều như thế này này. Các nhà đấu tranh dân chủ trong Việt Nam cứ đi vào con đường đó là phải chấp nhận tù đày, nhưng không cản được những người tham gia, gọi là những người mới ấy. Cho nên tôi rất lạc quan về cái bức tranh dân chủ của Việt Nam. Cái sự đòa đày, cái sự tù đày đó mà không cản được cái bước đi của những người lớn trẻ thì đó là một cái dấu hiệu tốt cho cái phong trào dân chủ Việt Nam. Thế giới hôm nay đã trải phẳng trên cái màn hình máy vi tính. Vì vậy cho nên các bạn hãy nhìn nhận thực về những cái quyền căn bản của quý vị đã bị tước đoạt và hãy cố gắng chung sức đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái ất độc tài cộng sản.
Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý, bình an hạnh phúc cho người.
Đặc biệt Thanh Niên vừa gửi đến quý vị cuộc trao đổi với nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, một trong những tên tuổi gắn liền với khối 8406, người từng được biết đến qua các đoạn băng ghi âm các buổi thẩm vấn giữa anh với công an trước khi anh chính thức bị tuyên án 3 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước. Quý vị và các bạn muốn chia sẻ quan điểm với tạp chí Thanh Niên, xin vui lòng gửi vào mục ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hàng tuần của tạp chí Thanh Niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, xin quý vị và các bạn đừng quên đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voatiengviet.com. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong một câu chuyện mới trên tạp chí Thanh Niên vào giờ này tuần sau.